Hạ Đỏ. Truyện dài. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, năm 2005. Người đọc Hướng Dương. Hạ Đỏ có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" Huyền kêu: Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại. Cuối năm lớp 9, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào học bài sẽ mau thuộc. Trước nay tôi vốn thích món này. Bí đỏ nấu với đậu phộng, thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng phải buộc ăn món đó, tôi đầm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Học trước quên sau, học sau quên trước. Vì vậy, tôi phải học gấp đôi những đứa khác. Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi cứ dậy từ lúc trời còn tờ mờ, mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo, nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu, rớt ra bấy nhiêu, thế nào sang năm cũng phải hàn lại. Mẹ tôi khác ba tôi, mẹ tôi không phải là đàn ông, mẹ không nở bông phèn trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói. Mày học hành cách sao mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi. Giọng mẹ tôi như một lời than, tôi mỉm cười trấn an mẹ. Mẹ đừng lo, qua kỳ thi này con lại mập lên cho mẹ coi. Không hiểu mẹ có tin lời tôi không, mà thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây, nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ, cho mẹ vui lòng. Dù sao công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao. Ba tôi hào hứng thông báo. Sang năm, ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp. Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì. Mẹ chỉ thưởng tôi một cái tốt trên trán. Cha mày, từ nay lo mà ăn ngủ cho lại sức nghe chưa? Ba tôi vui, mẹ tôi vui, nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đang hoàng chia tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao thì cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ xin tạm biệt nhé. Tôi cúi đầu nói thầm với trái bí cuối cùng đang nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi phun tay tốt cho nó một phát. Giả từ bí đỏ, tôi giả từ luôn bút nghiêng. Tôi nhét tất cả sách vở vào trong ngăn kéo khóa lại. Rồi tôi lắc mạnh đầu cho chữ nghĩa rơi ra. Đầu óc thanh thản, tôi leo lên giường, cúp mặt vào gối ngủ vùi. Tôi ngủ 3 ngày 3 đêm, thỉnh thoảng thức dậy ăn qua loa để lấy sức ngủ tiếp. Trong cơn mơ, tôi thấy tôi hóa thành một chàng trai khôi ngô lực lưỡng. Tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tôi duỗi tay ra, bức tường trước mặt tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi chuẩn bị ghi tên thi lực sĩ đẹp. Nhưng tôi chưa kịp đi thi thì đã thức dậy. Tôi ngồi trên giường vừa ngáp vừa nhớ lại những hình ảnh huy hoàng trong giấc mơ. Bụng cứ tiếc hùi hụi. Khi đứng chải tóc trước gương, tôi ngạc nhiên thấy tôi bỗng dưng tròn trịa hơn hẳn thường ngày. Tôi thấy mình giống hệt chàng trai tôi gặp trong mơ. Tôi vội vàng chạy xuống bếp khoe với mẹ tôi.
Mẹ ơi, con mập ra rồi đây nè.
Mẹ tôi nhún vai. Con cũng vậy thôi, có mập ra chút xíu nào đâu. Giọng điệu thản nhiên của mẹ tôi khiến tôi ấm ức vô cùng, tôi ấn ngón tay trỏ lên má.
Mẹ coi đây nè.
Mẹ tôi nhìn thoáng qua mặt tôi rồi thở dài.
Đó không phải là mập,
con ngủ nhiều quá nên mặt con sưng lên đó thôi.
Sưng đâu mà sưng, mẹ chỉ nói vậy hà.
Tôi đáp giọng giận dỗi, thái độ hờn lẫy của tôi khiến mẹ bật cười. Mẹ nói,
mập á là phải mập đều kìa, tay chân con đâu có mập ở đâu, tay chân con hả giống như cây tăm vậy đó.
Tôi chạy lên đứng trước gương và tôi co tay lại. Tôi nhớ trong giấc mơ khi tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Nhưng đó là trong giấc mơ. Ngoài đời thì không thế. Tôi tố mắt dòm vào gương và hoàn toàn thất vọng khi thấy cánh tay khẳng khiu của tôi cuồn cuộn những gân. Mẹ tôi nói đúng, tôi chẳng mập. Mặt tôi chỉ sưng lên và ít hôm nữa nó sẽ xẹp xuống, hệt như một quả bong bóng xì. Tôi chán nản, chẳng buồn ngắm nghía mình trong gương nữa. Tôi tót ra khỏi nhà, đến chơi với mấy đứa bạn. Nhưng bạn tôi đứa nào đứa nấy tròn quay. Chơi với chúng một hồi tôi tủi thân bỏ về. Những ngày sau đó là những ngày tẩm bổ. Các thứ thịt và cá ngoài chợ, mẹ tôi mua gần như không sót thứ gì. Rồi mẹ tôi bắt đầu chiên, xào, kho, nướng, hấp, luộc, hầm, rô ti, nhúng giấm, bóp chanh, mùi hành mỡ thơm nức mũi. Ba tôi vừa ăn vừa gật gù khen ngon, nhưng tôi lại chẳng ăn được gì. Không hiểu sao, tôi chẳng buồn ăn, tôi nhấm nháp như mèo. Thấy tôi nhai rệu rạo uể oải, mẹ tôi buông đũa ngán ngẩm. Cái thằng, con sao vậy?
Con cũng không biết nữa, con thấy không muốn ăn.
Ba tôi đề nghị,
cho nó đi đổi gió đi thôi.
Mẹ quay sang ba.
Đi đâu hả ông? Thì cho nó về bên ngoại, xuống dưới quê, ở với dì Sáu dài ba tháng, quả mai nó mới mập lên được bà ơi.
Thế là tôi về quê ngoại. Tôi đến ở nhà dì Sáu. Ngày đi, tôi chỉ mang theo mấy bộ quần áo và dăm cuốn truyện. Dì Sáu là em ruột mẹ tôi. Dì ở làng Hà Xuyên, sống bằng nghề làm ruộng. Thỉnh thoảng gặp lúc túng quẫn, mẹ tôi vẫn thường đến nhờ vả dì. Những lúc đó, bao giờ mẹ tôi cũng chở về nhà vài mươi ký gạo. Nói chung, dì và mẹ tôi, hai chị em rất thương nhau. Làng Hà Xuyên cách đường quốc lộ khoảng 3 cây số về miệt biển. Dẫn vào làng là một ngõ trúc quanh co sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng bóng, luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ngọn tre trúc cong cong, chỉ rụng xuống con đường làng đầy lá khô và phân bò những giọt vàng lốm đốm. Không có nắng, nhưng ngõ trúc đầy tiếng chim. Từ sáng đến chiều, lũ chim sẻ, chim sâu, chách hoạch và chào màu đua nhau hót líu lo trên những cành nhánh lúc nào cũng đông đưa theo gió. Ngày tôi khăn gói về quê ngoại, lũ chim sẻ dạng dĩ chào mừng tôi bằng cách rủ nhau xà xuống mặt đường, nhặt những hạt thóc rơi rải từ những chiếc xe bò đủng đỉnh đi ngang. Chúng nhặt thóc sát ven đường, ngay cạnh cây mâm xôi tím tím và bụi mắc cỡ đầy gai. Khi tôi đi lướt qua, chúng không buồn bay lên, chỉ dương mắt ngó tôi như thầm hỏi, cái thằng nhóc ốm nhom này từ đâu đến và làm cái quái gì? Nhà dì Sáu ở cuối con ngõ, nằm sau một khúc ngoặt chạy quanh ao rau muống của ông Hai Đỡm. Đó là một căn nhà gạch ba gian, rộng rãi thoáng mát. Chỉ có căn bếp là lợp tranh, trong nhà chất đầy những bồ đựng lúa và những đống trấu dùng để đun bếp. Đằng trước là cái sân phơi lát gạch, trước nữa là những thân cau cao vút nằm kế lũy tre xanh bao quanh vườn, nơi chiều chiều lũ chim tụ họp về cãi lộn ỏm tỏi trước khi đi ngủ. Vườn phía sau khá rộng, nhưng ao rau muống đã choáng hết phần nửa diện tích Dường như ở làng Hà Xuyên, mỗi nhà đều có một ao rau muống. Trên phần đất còn lại, lác đác giam cây ăn trái. Cây bồng nằm ở góc giường cạnh chuồng bò. Dọc theo hàng rào là những cây ổi sum suê trái. Toàn là ổi sẻ, trái nhỏ xíu, chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút. Giữa giường cạnh cái giếng đá mốc rêu có hai cây khế, một cây khế ngọt, một cây khế chua. Trong những ngày ở nhà dì Sáu, ban trưa tôi thường mắt dõng giữa hai cây khế này, nằm đọc sách. Những lúc như vậy, bao giờ tôi cũng ngủ thiếp đi giữa những trang sách. Cơn gió thoảng từ ngoài khe suối thổi vào, cộng với tiếng chim sâu lít chít bên tai, cứ khiến mắt tôi díp lại, không làm sao cưỡng nổi. Chỉ đến khi một con chim quỷ quái nào đó lẻn vào giường ăn khế chín, da nhã hạt rơi trúng mặt tôi mới giật mình mở choàng mắt dậy và ngơ ngác nhìn quanh. Dì Sáu có hai đứa con, thằng Nhạn nhỏ hơn tôi 2 tuổi và thằng Dế nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Ngay hôm đầu tiên tôi đến, thằng Dế lật đật kéo tôi ra sau giường, nó chỉ tay lên cây khế, hí hửng khoe.
Cây khế nhà em trái quá trời luôn, em hái xuống cho anh ăn nghe.
Tôi thận trọng.
Khế này là khế gì mày, ngọt hay chua đây? Cây này là khế ngọt, cây kia mới chua.
Ừ, vậy thì được,
mày trèo lên đi.
Chỉ đợi có vậy, Dế nhanh nhẹn bám cây trèo lên. Nó trèo nhanh như sóc, nhìn nó leo thoăn thoắt từ cành này sang cành khác. Tôi hồi hộp muốn rụng tim, tôi kêu lên.
Ê, ê mày trèo chậm chậm thôi, coi chừng té.
Dế cười hì hì.
Ha, té sao được mà té, không có té đâu.
Nó không thèm nghe lời tôi, nó tiếp tục nhún nhảy, đu qua đu lại trên các cành cây, trông phát ớn. Dế chọn hái chừng 2-3 trái thật to, rồi nó đứng dạng chân giữa 2 chạc cây, ngó xuống.
Em liệm xuống cho anh chụp ngang. Thôi thôi, mày đem xuống đây đi, tao chụp không có trúng đâu. Làm gì mà không trúng, gần xịt hà. Tao đã nói là không trúng mà. Mày sao hay cãi quá.
Nhưng thằng Dế đúng là một đứa bướng bỉnh, nó không chịu tụt xuống ngay mà lại rủ.
Hay anh trèo lên đây với em đi, ăn khế, ăn ngay trên cây mới ngon anh ơi.
Tôi rất sợ trèo cây, đứng trên cao nhìn xuống, bao giờ tôi cũng bị hoa mắt. Tôi mà nghe lời suối dại của nó trèo lên cây khế, thế nào cũng chóng mặt ngã xuống, gãy cổ u đầu. Thằng Dế không biết điều đó, nên nó rủ toàn chuyện độc địa.
Thôi mẹ ơi, tao không trèo lên đâu. Sao vậy? Anh sợ té hả?
Thằng Dế hỏi như thế, nó đi guốc trong bụng tôi. Tôi đỏ mặt, nói trớ.
Hừ, sức mấy mà tao sợ té? Tao chỉ sợ dơ quần áo. Thì anh cởi đồ ra, mặc xà lỏn như em nè. Thôi đi mày, tao khác, mày khác. Tao là người lớn, sang năm tao vô lớp 10 rồi đó.
Tôi đem chuyện học hành ra dọa, nhưng thằng Dế coi bộ chẳng sợ, nó tỉnh khô.
Người lớn thì người lớn chứ, ba em là người lớn á, nhưng ba em cũng mặc quần xà lỏn vậy.
Cái thằng Dế này là dân quê mà sao nó mồm mép quá xá. Nó đem Dượng Sáu ra làm bằng chứng, khiến tôi đứng chết trân. May sao lúc ấy thằng Nhạn kịp thời can thiệp, nó thò đầu ra cửa bếp, kêu.
Anh Trương ơi! Anh Trương với thằng Dế, vô ăn cơm, mẹ tìm nãy giờ kìa.
So với Dế, Nhạn biết điều hơn nhiều, nó không xúi tôi làm những chuyện nguy hiểm, nó chỉ rủ tôi đi chơi. Trưa hôm sau, lúc tôi đang nằm trên võng đọc sách, Nhạn mon men lại gần.
Anh ơi, anh làm gì vậy? Tao đọc truyện mày, mày đọc không? Truyện hay lắm á. Thôi. Em ghét đọc truyện lắm, em chỉ thích nghe người ta kể chuyện à. Hừ, mày không biết gì hết trơn, kể đâu có hay mày, phải chính mình đọc mới hay.
Khác với Dế, Nhạn chẳng buồn tranh cãi, nó tỏ vẻ thờ ơ trước sự bắt bẻ của tôi. Nó không cần biết giữa kể chuyện và đọc truyện thực ra thì cái nào hay hơn cái nào, nó chỉ chép miệng hỏi.
Nhưng mà anh đi chơi với em không? Đi đâu mày? Đi bắn chim.
Ờ, được á, đi. Tôi nhõm người dậy, mắt sáng rỡ, nhưng tôi bỗng ngập ngừng.
Nhưng mà, tao không có ná mày ơi. Anh khỏi lo, để em đưa anh cái ná của thằng Dế.
Thế là tôi vứt cuốn sách trên võng, lật đật đi theo Nhạn. Nó dẫn tôi đến cuối giường, dẹt một lỗ hổng chui ra ngoài. Tôi ngạc nhiên.
Ra đây làm chi mày? Ở trong giường cũng có chim vậy? Giường nhà mình nó lèo tèo vài ba con hà.
Để em dẫn anh lên giường, ông tôi thuyết. Ở đó hả chim vô số, tha hồ mà bắn. Hai đứa, hai cái ná, chúng tôi men theo lũy tre xanh đi dần lên xóm trên. Trưa tĩnh mịch, cảnh vật như say ngủ, chim chóc cũng biến kêu. Thỉnh thoảng, một tiếng chim khắc khoải vọng lại từ những gò xa. Tôi đi sau thằng Nhạn, chân cố bước thật khẽ, nhưng tiếng lá tre khô vẫn kêu rào rạo dưới gót chân. Trong khi đó, Nhạn đi êm ru. Tôi liếc nó, thấy nó đi chân không, tôi bèn cúi xuống cởi đôi dép ra cầm tay. Nhưng tôi mới đi được vài ba bước, bàn chân đã đau nhói. Mặt ruộng gồ ghề lại thêm lỗ chân trâu chí chích, tôi tưởng như tôi đang đi trên thang hồng. Có thằng Nhạn đi bên cạnh, tôi không dám suýt xoa, phải nghiến răng nhịn đau. Nhưng đến khi đạp phải một cây gai nhọn hoắt, đầu thấu xương, tôi không nén nổi, đành buộc miệng kêu lên. Úi da! Nhạn giật mình quay lại.
Gì vậy anh?
Tôi nhăn nhó.
Đợi tao chút mày tao đạp gai.
Vừa nói, tôi vừa lò cò giơ bàn chân lên. Nhạn bước lại. Trong nháy mắt nó đã nhổ cây gai khỏi chân tôi, nó chìa cây gai trước mặt tôi cười hì hì.
Nó xíu à, anh ơi. Vậy mà tao tưởng què giò rồi đó mày. Thì ai biểu anh bỏ dép ra làm chi cho đạp gai vậy? Thì tao bắt trước mày á, tao sợ mang dép nghe tiếng động mấy con chim bay hết. Nếu vậy thì lát nữa tới giường ông Tư Thuyết, anh hãy cởi ra, bây giờ cứ mang vô đi.
Giường ông Tư Thiết rộng gấp mấy lần giường nhà dì tôi, cây ăn trái nhiều vô kể, chuối, cam, quýt, ổi, xoài đu đủ, không thiếu cây gì. Nhạn bảo ổi nhà ông Tư Thiết là ổi xá lị, xoài là xoài thanh ca, toàn thứ hiếm. Ổng sợ trẻ con lẻn vào hái trộm nên canh rất kỹ. Xung quanh giường, tre gai văng chằng chịt, tua tủa. Ổng còn nuôi hai con chó rất dữ. Mỗi lần có tiếng động ngoài giường, chúng lập tức nhảy xồ ra sủa âm ỉ. Thực ra thì chỉ có con đập sủa, còn con hắc tính không thèm sủa, hễ thấy bóng người là nó lặng lẽ bay vô cắn. Đối với bọn trẻ đồng làng, con hắc tính là kẻ thù không đội trời chung, vì vậy chúng không thèm gọi con hắc tính là con mực, mà gọi bằng cái biệt danh Nhạn vừa giới thiệu với tôi. Tôi hồi hộp hỏi Nhạn. Vậy mình chui vô, con hắc tính nó ăn thịt mình sao?
Không sao đâu anh đừng có lo, giờ này á hả, bọn chó đang nằm ngủ trước hiên.
Nhạn cầm tay tôi kéo lại góc giường, ở đó có một lỗ nhỏ, nấp sau bụi râm bụt. Đó là lối đi bí mật của bọn trẻ trong làng. Tôi và Nhạn rón rén chui vào giường. Ban trưa khu vườn yên tĩnh đến rợn người, lũ chim tụ tập về đây khá đông. Chúng tìm trái chín trên những tàn cây. Tôi giáo giác nhìn lên những tán lá xanh tôi thấy những bóng chim thấp thoáng truyền cành. Trời nóng, chúng không hót, chỉ có tiếng cánh vỗ xào xạc. Thỉnh thoảng lũ chim lại chí chóe vì giành giật một cái ngon nào đó. Rồi im bặt, chỉ có bọn chim sâu là ngứa miệng, chúng truyền loanh quanh trên những cành thấp và kêu lích chích luôn mồm. Nhưng tôi không quan tâm đến lũ chim, tôi nhìn đăm đăm những trái xoài chín vàng, lủng lẳng trên cao, và nuốt nước miếng liên tục. Nhạn khẽ bước lại gần tôi thì thầm.
Nè, anh thấy gì chưa?
Thấy rồi mày, ngon quá chừng mày ơi. Bây giờ, anh bắn hay em bắn?
Mày để tao bắn cho.
Vừa nói tôi vừa lấy ra một hòn sỏi lắp vào ná, Nhạn dặn khẽ. Anh phải vươn ná thật nhẹ nghe, kẻo nó thấy, nó bay mất á.
Mày nói gì vậy? Cái gì bay mày?
Thì con chim chào mào chứ cái gì?
Chào mào cái gì? Tao đâu có thấy.
Ủa? Anh ngộ à, anh không thấy, sao anh đòi bắn?
Mày không biết gì hết trơn, tao đâu có bắn chim. Tao định bắn là bắn cái xoài trên kia kìa mày.
Trời đất, anh bắn xoài chi vậy? Mình đi bắn chim mà.
Thôi mày ơi. Tao hết thích bắn chim rồi, giờ tao chỉ thích bắn xoài thôi.
Rồi không để cho Nhạn kịp chất vấn thêm, tôi giương ná lên nhắm ngay trái xoài thả một phát. Tài xạ kích của tôi quả là hạng bét. Viên đạn bay dù một cái, chui qua giòm lá mất tiêu. Trong khi đó trái xoài vẫn còn nguyên vẹn trên cây và ngạo nghễ nhìn xuống như muốn chọc tức tôi. Tôi không dám ngó nhạn, chỉ lẩm bẩm. Hình như viên sỏi của tao nó bị méo méo làm sao mày ơi? Không thèm để ý đến lời bào chữa của tôi, Nhạn nhìn lên tàn cây nói. Để em bắn cho. Nói xong nó giương ná lên bắn phực một phát. Cái thằng tài thiệt, nó không cần ngắm nghía lâu lắc như tôi mà viên sỏi đi trúng phốc. Trái xoài bị bắn ngay cuốn rơi bịch xuống đất. Tôi hớn hở dậm chân định chạy lại nhặt trái xoài thì tiếng chó sủa gâu gâu đột ngột vang lên. Chạy mau, chạy! Nhạn chỉ kịp hô lên một tiếng và vội vã nắm lấy tay tôi kéo đi phăng phăng. Tôi một tay cầm dép một tay bám lấy Nhạn, chạy bán sống bán chết, trái tim nhảy lô tô trong lòng ngực. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, theo lời Nhạn thì đó là con đực đang giễu võ giường oai. Khi hai đứa tôi chạy đến lỗ hổng góc giường thì con đực và con hắc ính đã đuổi sát bên lưng. Tôi xanh mặt ngó Nhạn, giọng run run. Mày ơi, chắc chết rồi mày ơi! Nhạn đẩy lưng tôi. Anh chui ra trước đi, để em chặn bọn chó cho. Chỉ đợi có vậy tôi thở phào và lồm cồm chui qua hàng rào, Nhạn chui sau tôi, vừa rút lui nó vừa giáo giác canh chừng lũ chó phía sau, cái ná cầm lăm lăm trên tay, sẵn sàng nhả đạn. Nhưng con đực và con hắc ính đã chậm một bước, có lẽ chúng hơi khựng lại trước vũ khí trên tay Nhạn, nên khi hai đứa tôi thoát ra được mé ruộng bên ngoài, thì chúng mới vừa tới sát hàng rào. Con đực ngếch mõm lên trời sủa ăn ẳng một cách tức tối. Còn con hắc ính thì mắt long lên sòng sọc đỏ lừ, đầy đe dọa. Tôi trách Nhạn. Vậy mà hồi nãy, mày nói hai con chó nằm ngủ trước hiên. Hú hồn, mình mà chạy chậm một chút là tiêu đời rồi. Nhạn chưa kịp đáp thì tiếng một đứa con gái eo éo cất lên bên kia hàng rào.
Tao thấy mày rồi nghe Nhạn, mày lén vô vườn nhà tao hái trộm phải không? Tao mét mẹ mày à.
Giọng con nhỏ chua như giấm. Nhạn dung tay, dẫu môi đáp.
Cho mày mét á, tao không có sợ đâu. À, mày anh hùng quá hen, để bữa nào đi học lại, tao sẽ cho mày biết tay.
Không biết con nhỏ này là ai mà nó ăn nói hung hăng quá chừng. Nó lại, mày mày tao tao với Nhạn nghe phát ớn, tôi liếc Nhạn. Đứa nào vậy mày?
Bà La Sát anh ơi.
Bà La Sát hả mày? Tên gì ngộ vậy?
Ủa, nó là con Thơm, cháu ngoại ông Tư Thiết á. Nó dữ như chằn, nên tụi em gọi nó như vậy á.
Hồi nãy nó hù mày gì vậy?
Đâu có, nó đâu có hù gì đâu.
Có mà, tao nghe thấy rõ ràng. Nó nói, nó lên trường nó cho mày biết tay. Nhạn có vẻ không thích thú với câu hỏi của tôi. Nó không trả lời thẳng mà chỉ ậm ừ. Nhưng Nhạn càng giả điếc, tôi lại càng tò mò.
Ê mày, lên trường nó mét cô giáo hả?
Không có.
Cho nó làm gì? Nó làm gì mà mày sợ dữ vậy?
Nó quýnh em á.
Hả? Mày nói gì? Nó quánh mày hả? Trời đất, con gái mà đi đánh con trai sao mày?
Anh không biết chứ, nó là con gái, nhưng mà nó khỏe lắm. Nó chuyên môn đánh lộn với tụi con trai trong lớp á. Mỗi lần giật nhau với nó hả? Lần nào em cũng bị nó cởi lên người hết á.
Nói xong Nhạn đỏ bừng mặt, để nó đỡ xấu hổ, tôi hỏi lảng sang chuyện khác.
Ê, ê, nó học cùng lớp với mày hả?
Dạ, nó bằng tuổi anh á, nhưng học dở ẹt hà, nó bị đứt 2 năm liền luôn.
Tôi liếc vào trong giường nhưng chẳng thấy gì. Hàng râm bụt, lũ dây leo trên hàng tre gai và cây lá trong giường che kín tầm mắt tôi. Chẳng hiểu bà La Sát còn đứng đó hay đã bỏ vô nhà rồi. Thằng Nhạn này dở quá, chưa gặp tôi quýnh con nhỏ đó chạy dài. Đang nói thầm trong bụng, bất giác tôi nhìn xuống cẳng tay mình. Mới đi đổi gió có 2 ngày mà dường như cánh tay tôi giảm dở hẳn lên. Nếu tôi ở làng Hà Xuyên suốt 3 tháng, hẳn tôi chẳng khác gì chàng trai lực lưỡng tôi gặp trong mơ dạo nọ. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cho thằng Nhạn thoát khỏi cảnh bị tụi con gái đè đầu cởi cổ. Nhưng đó là chuyện sau này, còn trước mắt thì tôi và Nhạn chẳng ai giúp được ai. Cả hai im lặng đi bên nhau, lết thết về nhà. Tôi và Nhạn giấu nhẹm chuyện bà La Sát xua chó rượt chạy dắt dò lên cổ. Nhưng chẳng hiểu sao thằng Dế lại biết, nó nhìn tôi cười cười.
Hì, hôm qua, mém chút nữa, anh bị cẩu sực rồi hen. Ê mày, ai nói mày vậy? Thì tự em biết, cần gì ai nói. Tại cái thằng Nhạn á, nó nói bọn chó ngủ hết rồi, nào ngờ chúng phục kích ngay đông giường.
Dế sờ vào tay tôi.
Ai biểu, anh với anh Nhạn không rủ em đi. Có em á hả, bọn chó đó nó không dám làm gì đâu. Sơ, mày nói xạo. Em nói thiệt á. Chứ không lẽ con Hắc Ính nó sợ mày hả? Con Hắc Ính nó không sợ em, nhưng mà em quen với chị Thơm á, em xin vô bắn chim là chỉ cho liền hà. Chị Thơm nào mày? À, cái bà La Sát đó hả? Ủa, nhưng chị Thơm chỉ là bà La Sát với anh Nhạn và những người khác thôi, chơi với em á thì khác à ngang, chị Thơm thương em lắm á.
Nghe thằng Dế khen chị Thơm của nó, tôi rụt cổ.
Con nhỏ nó dữ quá chừng mày ơi.
Lần này Dế không buồn cãi cọ với tôi, nó chỉ phản đối bằng cách đứng im nhăn nhó. Chắc nó sợ nếu nó bên vực chị Thơm chằm chập, lần sau đi đâu tôi và Nhạn sẽ không rủ nó đi cùng. Thằng Dế tính đúng. Ba ngày sau, Nhạn rủ tôi đi tắm suối, tôi liền vận động cho Dế đi theo. Thoạt đầu, Nhạn từ chối.
Thôi anh ơi, nó phải cho bò đi ăn á.
Dế đứng bên cạnh phụng phịu.
Thì em dẫn bò theo ra suối, em để nó gặm cỏ trên bờ á.
Nhạn hơi siêu siêu.
Ừ thì dắt nó theo cũng được, nhưng mày phải coi chừng. Lần trước mày để nó lẻn vô vườn rau ông Tạ, giẫm nát một lần rồi đó, mày nhớ chưa?
Dĩ nhiên là Dế đồng ý ngay, và nó ba chân bốn cẳng chạy ra chuồng bò sau vườn tháo then cài, dắt bò đi theo tôi và Nhạn. Con suối làng Hà Xuyên không xa nhà dì Sáu bao nhiêu, chúng tôi băng qua ba cánh đồng, một rẫy mía và hai nương khoai mì, đã thấy dòng nước uốn khúc trước mặt. Vừa tới nơi, thằng Dế để mặc con bò đũng đỉnh nhá cỏ cạnh mấy gốc dương liễu cao vút, nó vội vàng rút bỏ hết quần áo và cứ trần truồng như thế lao vút xuống dòng nước xanh, bơi ra giữa suối. Vừa cởi áo, Nhạn vừa hỏi tôi.
Anh biết bơi không? Không biết mày ơi, hồi trước tao có bơi sơ sơ, nhưng mà bây giờ tao quên hết rồi. Vậy anh xuống suối với em đi, em tập bơi cho.
Đề nghị của Nhạn quả là hấp dẫn, nhưng tôi vẫn dè dặt nhìn xuống dòng nước.
Ê mày, suối có sâu không mày?
Biết tôi nhát gan, Nhạn cười.
Ở giữa dòng mới sâu anh ơi, còn anh với em tập bơi sát bờ, mà ở đó thì nước cạn sọt hà.
Đúng như Nhạn nói, mực nước ở bờ suối chỉ ngập tới ngực tôi. Tôi đập mạnh hai tay cho nước văng tung tóe và quay sang Nhạn.
Giờ sao nữa mày?
Nhạn chìa hai tay ra đằng trước.
Muốn biết bơi á, trước tiên anh phải nằm trên hai tay em vậy nè, đập tay đập chân cho quen cái đã.
Tôi nhanh nhẹn làm theo lời Nhạn, tôi nằm trên mặt nước quẩy đùng đùng, Nhạn vừa đỡ tay dưới bụng tôi vừa ra lệnh.
Anh nhớ quạt cho đều á, chân đập mạnh hơn nữa mới được.
Tôi nghiến răng dùng dãy không tiếc sức, nước bắn lên khắp đầu cổ Nhạn nhưng nó vẫn tỉnh khô, thậm chí nó còn khen tôi.
Khá lắm anh.
Nghe Nhạn khen, tôi ngóc cổ lên hỏi.
Ê mày, tao bơi được rồi hả? Chưa đâu anh ơi, chừng nào em buông tay ra mà em vẫn nổi trên mặt nước á, thì lúc đó mới gọi là biết bơi. Vậy mày buông tay ra đi. Chưa được đâu, anh phải tập cho quen đã. Tao quen rồi, mày buông ra đi.
Thấy tôi cứ khăng khăng, Nhạn đành buông tay ra. Tôi cố sức giãy giụa đập tay đập chân loạn xạ, nhưng người tôi vẫn chìm nghỉm. Tôi uống một ngụm nước, rồi ngụm thứ hai. Hoảng hồn, tôi khoát nước lý lịa. Nhưng lúc này tôi chẳng khác nào một hòn đá, cứ mỗi lúc một chìm sâu. Nước sặc lên mũi khiến tôi buốt cả óc. Giữa lúc tôi lặng hụp bấn loạn tưởng đi chầu Hà Bá tới nơi, thì Nhạn ôm ngang bụng tôi kéo lên. Nhìn tôi ho sặc sụa, Nhạn thở dài.
Em đã nói rồi mà anh không nghe.
Tôi đưa tay vuốt mặt và nói bằng giọng xui xị.
Thôi, lần này tao nghe lời mày.
Tôi lại nằm lên tay Nhạn, lại quạt tay, lại đập chân, tôi không dám liều nữa. Tôi nhẫn nại, lặp đi lặp lại những động tác. Nhạn lặng lẽ theo dõi, không nói gì. Đến khi nó hô lên, chuẩn bị, thì người tôi căng ra như một quả bóng. Tôi cố quạt nước một cách nhịp nhàng, nhưng chờ hoài, không thấy Nhạn buông tay. Tôi nổi khùng, gắt.
Sao mày không thả đây ra mày?
Nhạn cười hít hít.
À, em buông ra từ hồi nãy lận.
Vậy là tao đã...
Tôi phấn khởi kêu lên, nhưng chưa kịp nói dứt câu người tôi đột nhiên kìm nghiễm. Tôi cuốn quýt, dùng giấy và dần dần ngoi lên mặt nước. Tiếng thằng Nhạn reo lên bên tai.
Khá lắm anh Chương ơi!
Sau đó Nhạn kéo tôi ra xa bờ rồi bảo tôi bơi vô. Chỉ sau vài lần tôi đã bơi được những quãng ngắn. Trong khi Nhạn đang định tập cho tôi bơi dọc theo bờ, thì thằng Dế thình lình kêu lên.
Tụi thằng Dư tới!
Tôi ngoảnh đầu dòm sang bên kia suối, thằng Dế trần truồng đang ngồi dắt dẻo trên cành ổi chìa ra sát mép nước. Hô hoáng xong nó nhảy tỏm xuống suối hối hả bơi về phía tôi và Nhạn. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Nhạn đã giục. Đến bờ mau lên! Nói xong, Nhạn quầy quả lội vô bờ. Tôi lật đật đuổi theo nó.
Chuyện gì vậy mày?
Thì tụi thằng Dư. Nhạn đáp gọn lõn, tôi càng ngơ ngác.
Tụi thằng Dư nào? Tụi bên xóm Miễu á, tụi nó là kình địch của tụi em, gặp nhau thế nào cũng đánh lộn.
Tôi nhìn quanh.
Tụi nó đâu mày?
Kia kìa. Tôi nhìn theo tay chỉ của Nhạn và giật mình khi thấy trên bờ suối xuất hiện bốn ông nhóc. Tụi nó đạt cỡ Nhạn, hai đứa đứng dưới đất, hai đứa ngồi trên lưng trâu. Nhạn chỉ thằng nhóc cởi trâu bên phải đang dung roi chỉ trỏ nói với tôi. Thằng đó là thằng Dư á, nó là thủ lĩnh của tụi nó.
Bộ tụi mày đánh hỏng lại tụi nó sao mà sợ dữ vậy?
Lúc này tụi nó đông hơn mình thì mình phải rút, nếu có thêm thằng Thể nữa thì em không ngán đâu.
Thằng Thể nào mày?
Thằng Thể con hai đỡm, ở trước nhà mình á, thằng đó hả lì số dách luôn á. Nhạn nói chưa dứt câu thì thằng Dư đã trỏ roi sang hét lớn.
Mày bàn mưu tính kế gì đó Nhạn? Có giỏi thì đứng lại đó, đợi tụi tao qua chứ đừng có chạy như bữa trước nữa nghe. Tao không thèm chạy đâu.
Nhạn lớn giọng đáp, nói xong thình lình nó cầm tay tôi giơ cao lên.
Tụi mày qua đây đi, âm tao hả sẽ cho tụi mày biết tay.
Nghe Nhạn quảng cáo tôi ghê quá, tụi thằng Dư hơi chột dạ. Nhưng sau một hồi dòm dõi nghiền ngó đối thủ, thấy cẳng tay cẳng chân tôi chẳng có vẻ gì là con nhà võ cả, thằng Dư gục gặt đầu.
Tao chấp anh mày luôn, đợi đó đi.
Vừa dứt câu tụi thằng Dư ùa cá xuống nước, hai đứa cởi trâu ra giữa dòng, hai đứa bơi cặp kè bên cạnh. Lúc này thằng Dế đã leo lên bờ, nó vừa mặc quần vừa hiến kế.
Mình núp sau đám khoai mì, lấy đất cày chỗ tụi nó đi anh.
Nhạn khoát tay.
Mày đánh bò về nhà trước đi, tao và anh Chương ở lại cầm cự.
Nhưng lát nữa em cũng chạy ra đây chứ.
Nhớ kêu thằng Thể luôn.
Trong khi Dế đánh bò băng qua những thửa ruộng trống trải thì tôi và Nhạn rút lui vào rẫy khoai mì. Tôi vừa lúi húi chạy vừa nhìn qua kẽ lá quan sát đối phương. Chỉ một lát sau, tụi xóm Miễu đã ở đầu bên kia rẫy khoai.
Ra ngoài đồng trống, đánh tay đôi chứ mày!
Tiếng thằng Dư khiêu khích, nhưng tôi và Nhạn vẫn nằm im nghe ngóng, động tĩnh.
Bịch, rao rao,
một tảng đất từ bên kia ném sang rời cách chỗ tôi nấp khoảng 10 bước chân. Tôi nhõm người định chạy thì Nhạn níu lại, thì thầm.
Tụi nó không thấy mình đâu. Tụi nó chỉ ném mai rủi thôi anh ơi.
Lại thêm hai ba tảng đất nữa ném sang đều không chính xác, chỉ có lá khoai mì rụng rào rào. Tôi liếc Nhạn.
Ê mày, mình pháo kích lại đi chứ.
Không thấy tụi nó sao ném trúng?
Thì mình cứ ném đại đi.
Không được anh ơi, ném đại, lộ mục tiêu hết. Chứ không lẽ giờ mình nằm im chịu trận sao mày?
Anh chịu khó đi, chờ một lát thằng Dế với thằng Thể sẽ ra tiếp diện.
Nhưng mà rủi tụi kia xông lên thì sao mày?
Tụi nó không dám đâu.
Nhạn nói giọng quả quyết. Sự bình tĩnh của Nhạn giúp tôi yên lòng được chút xíu. Nhưng Nhạn đoán trật lất, đang giáo giác nhìn tôi bỗng thấy một bóng người đang lom khom, luồn đi giữa hai hàng khoai tiến về phía tụi tôi. Tôi chưa kịp báo động thì Nhạn đã vung tay ra, hòn đất bay dèo một cái, trúng ngay chân đối thủ. Thằng nhóc hoảng hồn ném vu vơ một phát, rồi co chân nhảy lọt cò về hướng cũ. Tôi hỏi, thằng Dư hả mày?
Không phải, đàn em nó đó.
Ngay lúc đó Dế xuất hiện, nó ra một mình.
Thằng Thể đâu mày?
Nhạn tròn mắt, Dế quệt mồ hôi trán.
Ảnh theo bác hai, đi ăn dỗ trên Bình Trung rồi.
Nhạn chưa kịp nói câu gì thì Đạn pháo rơi ầm ầm trên đầu chúng tôi, cát bụi mù mịt chui đầy lỗ tai lỗ mũi. Nhạn chạy giạt sang một bên kêu lên,
đổi chỗ mau, thằng hồi nãy là thằng do thám, nó thấy tụi mình rồi.
Tôi và Dế lúp xúp chạy theo Nhạn, thằng Dế còn hung hăng ném trả lại mấy phát. Ba đứa nằm đùng cục một chỗ, Nhạn ra lệnh,
phản công đi.
Tôi nhớ lại lời Nhạn khi nãy, liền nói,
thế mày, mày không sợ lộ tung tích hả? Cứ đánh đi, đâu còn diễn binh nữa đâu mà đợi.
Ba đứa đồng loạt dung tay, chúng tôi nã pháo về hướng rút của tình do thám vừa rồi. Tụi xóm liễu cũng đánh trả ác liệt, đất cát văng tứ tung. Tôi nhắm tịt mắt cho bụi khỏi chui vào, rồi ném loạn xạ bất kể trúng đợt. Dế vừa ném vừa băng lên, Nhạn gọi giật,
mày chạy đi đâu vậy?
Dế vẫn không quay đầu lại, nó hầm hở,
tiến lên đi mấy anh, bên kia đuối sức rồi, đẩy tụi nó xuống suối.
Quả thật hỏa lực của bên địch đã bắt đầu thưa thớt, không đợi Nhạn có ý kiến, tôi dùng chạy theo Dế. Túng thế Nhạn đành phải chạy theo. Chúng tôi tiến lên được 2/3 rẫy khoai mì, thấp thoáng trước mặt là những chỏm tóc nhấp nhô. Say men chiến thắng chúng tôi càng tấn công tợn, tôi ném đất đến rã cả tay, nhưng vẫn không làm sao đẩy lui được tụi xóm miễu ra khỏi rẫy khoai. Tụi nó cố thủ ở ngoài bìa, nấp sau bờ ruộng cầm cự ngoan cường. Tôi sốt ruột liếc Nhạn.
Giờ sao mày, không lẽ ném qua ném lại tới tối luôn hả?
Nhạn mím môi, bây giờ phải tách ra làm hai hướng. Anh với thằng Dế tấn công bên cánh trái, em bên phải. Tôi gật gù thầm phục thằng Nhạn quá xá. Nó chỉ huy tác chiến, hệt như một viên tướng dày dạn trận mạc. Nhưng tôi chưa kịp luồn sang bên trái thì đã lãnh ngay một cục đất vào lưng, rên cả người. Nhạn cũng chẳng hơn gì tôi, nó lãnh một quả vào mông, đầu quán đích. Chỉ có Dế là thoát được. Nghe tiếng động sau lưng Dế vội vàng nằm hụp xuống, hòn đất bay dù qua lưng. Hóa ra tụi xóm miễu đã ra tay trước, tụi tôi chưa kịp chia làm hai mũi thì tụi nó đã phân hai đứa ở lại cầm cự, còn hai đứa khác dòng ra đằng sau tụi tôi đánh bọc hậu. Bất thình lình lâm vào thế lưỡng diện thọ địch, tôi đầm quýnh quán, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Nhạn liền kéo tay tôi. Anh với thằng Dế lo mặt trước, để em chống đỡ mặt sau cho. Tôi mở mắt ra chưa kịp lo mặt trước thì đã phải lo mặt tôi. Một cục đất nện ngay giữa mặt. Muốn dập sống mũi, khiến tôi tá hỏa tàn tình, tôi nhắm kịch mắt la bài hải.
Tao hết thấy đường rồi Nhạn ơi!
Thấy tôi bị trọng thương, Nhạn hết ham chiến đấu, nó cầm tay tôi kéo đi phăng phăng, miệng hô.
Chạy!
Nhạn lôi tôi chạy tạt ngang, thoát khỏi gọng kềm của tụi xóm liễu, Dế lết hết theo sau. Chúng tôi băng ra bên hông rẫy khoai, vừa qua một khoảnh ruộng trống và chui tọt vào giữa đám mía. Đất đá ném theo rào rào sau lưng, khiến tụi tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Bọn thằng Dư chỉ dám truy kích tới rẫy mía, chúng không dám vào sâu, sợ bị phục kích. Chúng đâu biết, bọn tôi chỉ cố mong thoát thân, bụng dạ nào mà đánh đấm nữa. Chạy được một đổi xa thấy hỏa lực của địch càng ngày càng rớt lại phía sau, chúng tôi mới yên tâm đi chậm lại. Bấy giờ tôi mới cảm thấy thân thể mỏi nhừ, tay chân rời rã. Nỗi buồn chiến bại càng khiến lòng tôi thêm lắm ê chề. Nhạn cũng giống như tôi, mặt nó buồn như đưa đám. Chỉ có thằng Dế là mím môi hậm hực.
Sẽ có ngại hả mình cho tụi nó biết tay.
Tôi chỉ buồn có một ngày. Ngày hôm sau, một niềm vui mới thình lình tìm đến và xóa sạch khỏi trái tim tôi nỗi thổn thức chiến trường. Niềm vui mới tìm đến đúng vào lúc Nhạn và Dế đi ra đồng, còn tôi thì đang lúi húi nướng khoai trong bếp. Cái niềm vui đó mang hình thù một đứa con gái. Vừa vào tới giữa sân, Nó đã lanh lảnh kêu lớn.
Dì Sáu ơi, dì Sáu có nhà không dì Sáu?
Có.
Tiếng dì Sáu từ trên nhà vọng ra. Tôi chỉ nghe được có hai câu đối thoại ngắn ngủi, sau đó là im bặt. Chắc con nhỏ đã bước vào nhà. Tôi nhủ bụng và tiếp tục trở chiếc đũa bếp lùi mạnh củ khoai vào sâu trong đống đấu, đang nghi ngút, chẳng buồn quan tâm đến người khách lạ. Ngồi một lát, nghe mùi khét, tôi vừa định bươi củ khoai ra thì bỗng nghe dì Sáu kêu.
Trương ơi, Trương!
Tôi giật mình dạ một tiếng rõ to.
Cháu lấy cái nia trên bàn bếp đem ra cho dì coi.
À, hóa ra con nhỏ đó đi mượn nia về phơi thóc phơi khoai gì đó. Tôi leo lên khúc gỗ dùng làm ghế ngồi, với tay lôi cái nia trên bàn xuống rồi đem lên nhà trên. Dì Sáu đang ngồi bệt trên nền nhà nhặt bông cỏ trong thúng gạo mới xay. Con nhỏ đang ngồi chồm hổm bên cạnh, rù rì trò chuyện với dì. Thấy tôi xuất hiện, nó bẽn lẽn bỏ ra đứng trước hiên. Tôi hỏi nhỏ. Đứa nào vậy dì?
À, con Thơm ở xóm trên đó.
Tôi giật thót.
Phải nhỏ đó là cháu ông Tư Thiết không?
Dì Sáu ngạc nhiên.
Ờ, đúng rồi, mà sao cháu biết?
À, dạ, à, bữa trước thằng Dế có dẫn cháu lên đó chơi.
Ờ, vậy đó hả? Thôi cháu cầm cái nia ra đưa cho nó đi.
Mệnh lệnh bất ngờ của dì khiến tôi bủng rủng cả tay chân. Dì tôi đâu có biết, con nhỏ đó là bà La Sát, hung thần của bọn trẻ trong làng. Nó chuyên môn giật cổ thằng Nhạn của dì xuống đất rồi cởi lên người. Hôm trước tôi cùng với Nhạn chui vào giường nhà nó, hẳn nó đã trông thấy tôi. Nếu bây giờ nó nhận ra tôi, dám nó giật tôi lăn quay ra đất luôn. Thằng Nhạn to khỏe hơn tôi, còn đánh hổng lại nó, chớ còn nhom như tôi thì ăn thua gì. Nhưng đã trót nói dối gì, tôi chẳng còn con đường nào thoái thác. Tôi đành phải cầm cái nia chậm chậm ra trước hiên. Nhỏ Thơm đứng quay mặt ra ngoài, nên không trông thấy tôi, nhờ vậy tôi yên tâm nhích lại gần, mắt láo liên quan sát. Hôm trước bị cây lá che khuất, tôi không trông rõ đối phương, bây giờ mới có dịp ngắm nghía cẩn thận. Hóa ra, bà La Sát không đô con như tôi tưởng. Nước da bánh mật, người chắc nịch nhưng vừa dặn. Nó mặc quần đen, áo tím hoa cà, tóc chấm ngang vai, nòm có vẻ hiền lành chất phác. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng Nhạn tả nó như tả chằn tinh quái vật. Hay... nó chính là yêu tinh rùng mình hóa thành thôn nữ để lập mưu hại tôi. Nhưng dù nhỏ Thơm có là gì đi nữa thì tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ gì tôi giao. Tôi đứng sau lưng nó, chìa cái nia ra.
Nia nè!
Nhỏ Thơm quay lại mỉm cười cầm lấy cái nia. Trời ơi, nó là yêu quái, mà sao lại có nụ cười dễ thương quá xá. Khi cười, mặt nó ngộ ghê. Trong khi tôi được mặc ra thì nhỏ Thơm cất tiếng hỏi.
Anh là cháu của dì Sáu hả?
Thái độ của nhỏ Thơm chứng tỏ nó không nhận ra tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và đâm dạng dĩ hẳn lên. Tôi gật đầu.
Ừ, còn Thơm là cháu ông Tư Thiết phải không?
Ủa, sao anh biết tên Thơm lại còn biết tên ngoại Thơm nữa?
Thì tôi nghe gì tôi nói.
À, thì ra là vậy. Anh ở thành phố mới về phải không?
Ừ, tôi về đây nghỉ hè.
Ở trên thành phố chắc vui lắm hen.
Ừ, vui lắm á, quá trời là xe luôn.
Còn nhà nữa làm chi? Thơm nghe nói ở thành phố có căn nhà cao tới 10 tầng lận.
Hừ, 10 tầng ăn thua gì, có ngôi nhà hả 20 tầng luôn á, dòm lên muốn gãy cổ.
Mèn ơi ghê quá hen. Ở cao như vậy á, té xuống chắc dập xương á.
Sao mà té được, nhà nào mà không có lan can bao quanh.
Ủa, lan can là cái gì vậy anh?
Lan can á hả, thì lan can á giống như là hàng rào vậy đó.
Đề tài về thành phố hấp dẫn đến mức tôi quên phát nhỏ Thơm, tức là bà La Sát, cứ luôn mồm thao thao bất tuyệt. Nhỏ Thơm cũng quên bẵng tôi là người bạn mới quen. Nó hỏi chuyện ríu rít, cứ như thể tôi với nó thân nhau từ hồi nào vậy.
Ở thành phố gì, anh có đem theo cái gì không?
Hả? Cái gì? Cái gì là cái gì?
Thì... thì như đồ chơi chẳng hạn.
À, mấy cái đó thì không.
Hừ, anh không đem theo cái gì hết đó hả?
À, không, không có. Mà có, tôi có đem theo mấy quyển truyện.
Truyện gì vậy? Hay không anh?
Hay lắm á, để tôi vô lấy cho Thơm coi.
Nói xong tôi chạy vào nhà lục mấy cuốn sách và lật đật đem ra. Nhỏ Thơm mân mê mấy cuốn sách với vẻ thích thú. Một lát, nó cầm cuốn truyện loài vật dơ lên.
Cuốn này hay không?
Hay lắm á.
Cho Thơm mượn nghe.
Ừ. À, khi nào Thơm coi xong, đem xuống đây đổi cuốn khác về coi tiếp.
Dường như cảm động trước nhiệt tình của tôi, nhỏ Thơm bỗng nói.
Bữa nào, anh ghé nhà Thơm chơi.
Suýt chút nữa tôi đã láu táu nhắc lại chuyện tôi bị chó rượt bữa trước. May mà tôi kềm lại được, chỉ nói.
Nghe nói nhà Thơm có vườn cây, lớn lắm phải không?
Bữa nào anh ghé, Thơm dẫn ra vườn chơi.
Nhớ đến trái xoài vàng lườm hôm nọ, tôi nuốt nước bọt, đánh ực một cái và nhanh nhẩu đáp.
Chiều mai tôi ghé.
Nhớ nghe.
Nhớ chứ, nhưng mà nè,
gì vậy anh? Anh đổi ý rồi hả?
Không phải, nhưng tôi muốn hỏi Thơm, chiều mai tôi đến chơi bằng ngõ sau được không?
Ủa, nhà Thơm đâu có ngõ sau, phía sau hàng rào bịt kín hết.
Thì chui hàng rào.
Hàng rào á hả, gai không hà, anh chui qua là rách áo liền á.
Không sao đâu, tôi chui cẩn thận.
Nhỏ Thơm tỏ vẻ thắc mắc trước ý muốn kỳ cục của tôi.
Nhưng mà, tại sao anh không vô ngõ trước? Anh sợ cái gì vậy?
Tôi đâu có sợ gì đâu, tại tôi thích vậy á. Hồi nhỏ mỗi lần tới nhà bà nội chơi, lần nào tôi cũng đi ngõ sau. Bây giờ nội tôi mất rồi.
Cái câu sau cùng tôi nói bằng một giọng bùi ngùi đến mức nhỏ Thơm phải chớp mắt ngẩn ngơ. Nó không biết tôi xạo. Nó tưởng tôi thích chui hàng rào vì tôi nhớ nội tôi thật. Vì vậy nó không gặn hỏi nữa mà gật đầu.
Vậy cũng được. Mai anh cứ ghé, Thơm sẽ ra sau giường đợi anh.
Lừa được bà la sát, tôi vui như mở cờ trong bụng, và tôi trở nên láu lĩnh. Đợi cho nhỏ Thơm vừa dợm quay đi, tôi liền gọi giật.
Nè!
Gì nữa vậy?
Nãy giờ Thơm quên một chuyện quan trọng.
Chuyện gì vậy anh?
Thơm quên hỏi tên tôi đó. Tôi tên gì, Thơm biết không?
À, tưởng gì? Thơm biết tên anh rồi, anh tên Chương chứ gì?
Ủa, mà sao Thơm biết?
Thì dì Sáu nói.
Nói xong, nhỏ Thơm chạy vụt ra cổng, chắc nó sợ về trễ bị mẹ la. Trong khi đó tôi đứng ngẩn người ra tựa trời trồng. Hóa ra, nó đã điều tra về tôi qua dì Sáu, vậy mà tôi cứ đinh ninh nó mù tịch về mình. Còn dì Sáu chẳng hiểu đã nói những gì với nó. Chắc dì đã kể tuốt tuồn tuột lai lịch của tôi cho nhỏ Thơm nghe. Chẳng hiểu dì có cao hứng kể cả chuyện hôm qua tôi bị tụi thằng Dư ném đất suýt mù mắt hay không. Tối thằng Nhạn về, tôi khoe ngay.
Ê mày, hồi sáng tao gặp bà La Sát.
Thiệt không? Anh gặp ở đâu vậy?
Gặp ở ngoài đường á.
Tình cờ hả?
Tình cờ.
Vậy nó có nhận ra anh không?
Có chứ. Vừa mới nhìn thấy tao nó hỏi liền.
Nó hỏi sao anh?
Nó hỏi phải bữa trước anh cùng với thằng Nhạn lẻn vào vườn nhà tôi hái trộm trái cây không?
Vậy á hả? Nó hỏi vậy á hả?
Rồi anh trả lời sao?
Tao chứ sao?
Anh này kỳ quá, sao anh lại mình đâu có hái trộm, mình đi bắn chim mà.
Thì vậy, nhưng mà tao cứ đại, thử coi nó làm gì.
Rồi sao nữa anh? Rồi nó có làm gì không?
Có chứ, nó bước lại gây sự, nó định giật tao xuống đất á.
Nói tới đây tôi cố ý ngập ngừng, mặt Nhạn căng thẳng.
Còn sao nữa anh?
Tôi cười toe.